Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024. Thế vận hội Paris mở màn với lễ khai mạc chưa từng có trên dòng sông Seine. Philippines lần đầu tiên thực hiện tiếp tế cho bãi cỏ mây sau thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thay mặt Tổng thống Joe Biden viếng lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hơn 200.000 người tham dự lễ viếng cố Tổng Bí Thư. Kính thưa quý vị, tối hôm qua lễ khai mạc Thế vận hội đã diễn ra tại thủ đô nước Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, lễ khai mạc diễn ra bên ngoài sân vận động.
Gần 90 chiếc thuyền đưa khoảng 7.000 vận động viên quốc tế thuộc 206 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ diễu hành dọc bờ sông Seine, từ cầu Austerlitz ở phía đông thành phố đến tháp Eiffel ở phía tây, nơi Tổng thống quốc gia chủ nhà ông Emmanuel Macron tuyên bố khai mạc Thế vận hội lần thứ 33 của thời hiện đại. Với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Beck và gần 100 lãnh đạo các nước, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Thomas Joly, kinh đồ ánh sáng đã biến thành một sân khấu khổng lồ, nơi hàng trăm nghìn khán giả có mặt tại chỗ, cùng hàng triệu khán giả trên truyền hình, có cơ hội đắm mình trong một không khí chưa từng có. Cuộc diễu hành chậm rãi của các vận động viên trên du thuyền đưa công chúng dọc theo 6 km dòng sông Seine, với các công trình mang tính biểu tượng của Paris như Nhà thờ Đức Bà, Viện Hàn Lâm Pháp, Bảo tàng nghệ thuật Louvre, Vườn Tuileries cho đến Tháp Eiffel. Kịch bản của lễ khai mạc Thế vận hội Paris đã được giữ bí mật đến phút chót. Khoảng 3.000 nghệ sĩ tham gia vào các cuộc trình diễn khổng lồ với 12 hoạt cảnh, diễn ra ngoài trời và trong nhà, kể về nước Pháp với rất nhiều gương mặt. Một nước Pháp của vua mặt trời Louis XIV, nước Pháp của cuộc cách mạng 1789, nước Pháp của các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái, một nước Pháp nơi đa dạng là giá trị. Nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất hiện nay, cô Aya Nakaruma, 29 tuổi, gốc Mali, có màn trình diễn có thể khiến nhiều người xúc động. Trong màn trình diễn, cùng với một nhóm phụ nữ người da màu và đoàn nhạc công của lực lượng vệ binh quốc gia, nữ nghệ sĩ Mỹ Lady Gaga bất ngờ xuất hiện trong màn trình diễn đầu tiên, Montreux en Brume, sát với mặt nước bờ sông Seine. Cuộc trình diễn khép lại với tiếng hát vút cao trên tháp Eiffel của Céline Dion. Ca khúc huyền thoại Lim L'Amour của Edith Piaf vượt thời gian qua giọng hát của nữ danh ca người Canada, lần đầu tiên trở lại với sân khấu từ năm 2020 sau nhiều vấn đề sức khỏe trầm trọng, có thể khiến nhiều người rơi nước mắt.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời George Krokowski, người gốc Ukraine, đất nước đang trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga, có mặt tại đây, chia sẻ cảm tưởng về buổi lễ khai mạc Thế vận hội. Tiếng hát của Celine Dion khiến tôi xúc động. Tôi là người Ukraine. Ở đây tất cả mọi người đều tay trong tay. Đây là một thông điệp tuyệt vời vì hòa bình và hòa giải. Ngày hôm qua, sau gần 3 tháng vòng quanh nước Pháp, ngọn đuốc Olympic đã chính thức được thắp lên vạc lửa ở Paris, đánh dấu lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Từ sân vận động Stade de France, ngọn đuốc được mang tới quảng trường Trocadéro, dưới chân tháp Eiffel, nơi các quan chức cùng các vận động viên từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ đang chờ đợi. Từ đây, ngọn nước được trao qua tay 20 vận động viên đến từ Pháp và quốc tế, với nhiều cái tên tiêu biểu như tay vợt Rafael Nadal, cựu vận động viên bóng rổ Tony Parker, người đã giúp đội tuyển bóng rổ Pháp giành giải vô địch bóng rổ châu Âu, vận động viên khuyết tật Marie-Amélie Le Four hay Amélie Le Pennec, nhà vô địch thể dục dụng cụ đầu tiên của Pháp. Sau đó, ngọn đuốc được trao cho Charles Coste, cựu vận động viên đua xe đạp người Pháp, từng giành huy chương vàng Olympic năm 1948. Ông Coste, 100 tuổi, là vận động viên lớn tuổi nhất tham gia rước đuốc, đã trao lại đuốc Olympic cho Teddy Riner và Marie-Josée, hai vận động viên người Pháp đều từng 3 lần vô địch Olympic. Một điều thú vị nữa phải kể tới là 20 vận động viên rước đuốc trong chặng cuối này gồm đúng 10 nam và 10 nữ, biểu trưng cho tinh thần bình đẳng giới của nước Pháp. Teddy Riner và Marie-Josée Pécresse sau đó đã thắp lửa lên chiếc vạc khổng lồ mang hình dáng của một khinh khí cầu cao 30m, đường kính 22m. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử vạc Olympic bay lơ lửng trên không trung. Đài lửa Olympic Paris, hình khinh khí cầu mang ý nghĩa đặc biệt, vì chính tại Pháp năm 1783, chuyến bay chở hành khách đầu tiên bằng khinh khí cầu sử dụng khí nóng trong lịch sử nhân loại đã diễn ra. mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sử dụng khí cầu trong thám hiểm, giao thông vận tải và dự báo khí tượng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, ngọn lửa Olympic cháy mà không cần chất đốt vì sử dụng 100% năng lượng điện tái tạo, giữ đúng lời hứa Thế vận hội Paris 2024 là Thế vận hội bền vững nhất.
Báo chí quốc tế đã dành nhiều lời khen ngợi cho buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic chưa từng có. Ngày hôm qua, nước Pháp, Paris và ban tổ chức đã mang lại hình ảnh của một đất nước, một thành phố cởi mở và hòa đồng, lớn mạnh cùng với các nền văn hóa trên thế giới, nơi mọi người có quyền được sống, được yêu và được là chính mình. Thanh Hà cho biết cụ thể.
Tờ báo thể thao của Tây Ban Nha Marca nói đến một buổi lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử Olympic, dù diễn ra dưới mưa, Paris làm mê hoặc cả thế giới dưới những cơn mưa tầm tã, tựa lớn trên tờ báo uy tín tại Madrid El País. Thế còn tại Berlin thì Die Welt quả quyết, buổi lễ khai mạc lần này đi vào lịch sử, làng báo Anh nổi tiếng là khắt khe, cũng tỏ ra hào hứng khác thường. The Independent chẳng hạn thì nói đến một ý tưởng điên rồ khi tổ chức lễ hội trên sông, nhưng nhờ thế mà Olympic Paris mang dấu ấn đặc biệt khác hẳn với mọi mùa thế vận hội khác. Báo The Sun mượn tên dòng sông Seine để chơi chữ Seine Sensational. Riêng The Guardian kém hào hứng khi cho rằng kịch bản tối qua có phần lòe loẹt. Nhìn sang châu Á, báo Hàn Quốc Korea Times ngưỡng mộ khi trông thấy ban tổ chức của Pháp đã khai thác đến tận cùng những gì mà sức người có thể làm được để đưa vào một buổi lễ khai mạc. Về phần tờ China Daily của Trung Quốc thì cho rằng, danh bất hư truyền, lễ khai mạc Olympic Paris mang đậm dấu ấn của một thành phố lãng mạn. Trong 4 năm nữa, sẽ đến lượt Los Angeles tổ chức Thế vận hội mùa hè, truyền thông Mỹ và người dân Hoa Kỳ cũng đã theo dõi rất kỹ buổi lễ khai mạc trên sông Paris hôm qua. Nước Pháp tỏa sáng khi đan xen dòng lịch sử, sự táo bạo về mặt nghệ thuật. Paris hóa thân thành sân khấu thể hiện sự táo bạo trong cách tư duy của người Pháp và đã đem lại hào quang cho một sự kiện tưởng chừng không còn thu hút chú ý của thế giới. Tờ Washington Post đã nhận xét như trên về chương trình gần 4 giờ đồng hồ đêm qua, thế nhưng người khen kẻ chê như thông tín viên RFI Guillaume Noda từ Washington ghi nhận.
Je ne peux pas parler, c'est la réaction de la commentatrice de la chaîne NBC après la prestation finale de Céline.
Tôi không thể thốt lên lời. Sứ ngôn viên đài truyền hình NBC phản ứng như trên sau phần trình diễn của Céline Dion trên tháp Eiffel. Công luận Mỹ đã xúc động trước sự kiện ca sĩ người vùng Quebec này lại cất tiếng hát cho dù cô đang đau ốm. Bởi từ lâu nay Céline Dion đã sống tại Las Vegas, nhưng đây không phải là thời khắc duy nhất trong cả chương trình khai mạc khiến mọi người ngạc nhiên. Người Mỹ khám phá ra rằng dân Pháp có thể vừa chấp nhận vừa giễu cợt về chuyện đã từng chặt đầu một bà hoàng hậu. Điều này gây nên nhiều sửng sốt và khó hiểu. Làng báo Mỹ đã không phải bình luận về màn nam danh ca Philip Catherine trong vai thần Dionysos chân trụi xuất hiện trên mặt nước, bởi đúng lúc ấy các chương trình TV ở Mỹ phát quảng cáo. Dù vậy, hình ảnh này đã gây phẫn nộ trong hàng ngũ phe cực hữu và điều đó đã thể hiện qua các mạng xã hội. Những người này đã bị sốc không kém với hình ảnh nhái lại từ một bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci nói về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu, nhưng ở đây các nhân vật lại là những nghệ sĩ drag queen. Đài truyền hình cực kỳ bảo thủ Fox News đã dành hẳn một trang trên Internet cho chủ đề này. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk lên án thái độ mà ông gọi là vô lễ đối với người theo đạo Thiên Chúa. Trái lại, nhật báo tài chính The Wall Street Journal của tỷ phú Murdoch thì coi lễ khai mạc đêm hôm qua là một kỳ công trước một mục tiêu được coi là khó thực hiện. Phần lớn làng báo Mỹ khâm phục trước sự thành công của một cuộc chơi đầy mạo hiểm.
Washington, RFI.
Trong đêm khai mạc Thế vận hội ngày hôm qua, khi con tàu chở các vận động viên Ukraine xuất hiện, rất nhiều khán giả đã reo hò cổ vũ. Tuy nhiên, để tới được Olympic lần này, các vận động viên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, khi hai năm qua, Ukraine vẫn đang chịu cảnh chiến tranh, hàng trăm vận động viên khác đã thiệt mạng do bom đạn của Nga. Tại Ukraine, cuộc chiến vẫn phủ bóng lên không khí lễ hội. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz gửi về bài phóng sự.
Il rentre tout juste d'entraînement à l'étranger et Vladislav.
Vừa trở về Ukraine sau chuyến tập huấn ở nước ngoài, Vladislav Heraskev, 25 tuổi, vận động viên người Ukraine từng hai lần tham dự Olympic ở bộ môn skeleton, môn thể thao trượt ván mùa đông, đã đến khu vực dành cho người hâm mộ ở Kiev để xem lễ khai mạc. Nhưng với anh, Thế vận hội lần này mang vị đắng, anh nói. Các vận động viên Ukraine cũng giống như những người dân thường. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Cách đây vài tuần, tôi đã mất đi một người bạn cùng lớp. Cô ấy thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Chúng tôi đã mất rất nhiều vận động viên xuất sắc. Các bạn nghĩ mà xem, điều này thật điên rồ. Họ mới 22, 23 tuổi. Gần 500 vận động viên Ukraine đã bị quân đội Nga giết chết trên chiến trường hoặc trong các cuộc không kích. Trong những điều kiện đầy thử thách đó, anh đặt câu hỏi về sự hiện diện của các vận động viên Nga dưới biểu ngữ trung lập. Đây có phải là do sự thiếu chuyên nghiệp của Ủy ban Olympic Quốc tế, hay đây là một kiểu trò chơi, một trò đạo đức giả nào đó? Bởi vì tôi không thể hiểu làm thế nào họ có thể cho phép các vận động viên trong quân đội Nga tham gia thi đấu. Người dân vẫn dõi theo các cuộc thi đấu Olympic khi có tới 140 vận động viên Ukraine có mặt tại Paris, nhưng ở Kiev cũng như phần còn lại của đất nước, Thế vận hội lần này không xóa bỏ được cuộc chiến đang diễn ra.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Tình hình giao thông đường sắt vẫn bị gián đoạn sau vụ cố ý phá hoại trước thềm khai mạc Thế vận hội. Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF thông báo rằng giao thông trên trục Bắc vẫn chưa được khôi phục, trong khi đó trục Đông và Đại Tây Dương đã hoạt động bình thường trở lại. Trung bình cứ 10 tàu cao tốc TGV thì sẽ có 7 tàu được chạy, và nhiều tàu có thể sẽ bị trễ từ 1 đến 2 giờ. Văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra về thiệt hại tài sản trong vụ phá hoại lần này. Vụ việc được cho là do một băng đảng tội phạm có tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin nói, chúng tôi đã thu được một số vật chứng nhất định cho phép nhanh chóng tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại nhắm vào Thế vận hội Olympic cũng như phá hoại một phần kỳ nghỉ của nước Pháp.
Về lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024, mời quý vị đón nghe trong phần 2 của chương trình tạp chí đặc biệt với tiêu đề Lễ khai mạc với tầm nhìn táo bạo của Paris, tạp chí do Chi Phương thực hiện. Với tình hình Biển Đông, ngày hôm nay, chính quyền Manila thông báo đã thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho một tàu của Philippines và luân chuyển binh lính mà không gặp phải sự cố đáng tiếc nào ở khu vực bãi Cỏ Mây. Sau hơn một tháng sau cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng Trung Quốc trong khu vực này, đây là lần tiếp tế đầu tiên kể từ khi Manila và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận tạm thời hồi tuần trước về việc cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản cho lực lượng đồn trú Philippines.
Trong một thông cáo báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Daza cho biết, không có sự cố đáng tiếc nào đã xảy ra sau khi một tàu dân sự được tàu tuần duyên Philippines hộ tống tiếp tế nhiên liệu cho tàu BRB Sierra Mart bị mắc kẹt và thực hiện việc chuyển quân. Bà Daza cũng khẳng định đã không thông báo cho Bắc Kinh về nhiệm vụ tiếp tế lần này và không có tàu Trung Quốc kiểm tra tại chỗ. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, Bắc Kinh đã đưa ra một phiên bản khác về nhiệm vụ tiếp tế lần này. Theo lời phát ngôn viên Hải cảnh Trung Quốc, Philippines quả thực đã thực hiện việc tiếp tế theo thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng toàn bộ quá trình này đều được Hải cảnh Trung Quốc giám sát. Ông nói rõ rằng Bắc Kinh đã được thông báo về việc tiếp tế trước khi nó được thực hiện, và sau khi xác nhận tại chỗ tàu Philippines chỉ chở hàng hóa nhân đạo thiết yếu, phía Trung Quốc đã cho phép tàu Philippines đi qua. Từ ngữ trong nguyên văn. Vào tuần trước, Philippines và Trung Quốc đã thống nhất một phần thỏa thuận tạm thời về việc cung cấp nhu yếu phẩm và binh lính luân phiên cho quân đội Philippines đóng trên bãi Cỏ Mây nhằm tránh làm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, mối quan hệ giữa hai nước vẫn đang gặp nhiều thử thách. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines bên lề hội nghị ASEAN tại Lào, ông Vương Nghị cảnh báo rằng quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở ngã tư đường và chúng tôi cần phải chọn ra một hướng đi. Xung đột và đối đầu là ngõ cụt, chỉ có đối thoại và tham vấn mới là con đường đúng đắn. Nhưng ông vẫn cho biết rằng nếu Manila không tôn trọng cam kết đã ký với Bắc Kinh thì Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả.
Vẫn liên quan đến hội nghị ở Viên Chăn, nước Lào, Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, ít giờ trước cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị, lãnh đạo ngoại giao Mỹ đã lên án Bắc Kinh về các hành động leo thang và bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo AFP, ông Antony Blinken nhấn mạnh trước hết đến mục tiêu ưu tiên của Hoa Kỳ là cổ vũ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết để cùng hòa giải các thách thức, đặc biệt là các hành động leo thang và bất hợp pháp của Trung Quốc chống lại Philippines trong những tháng gần đây. Thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN ra hôm nay đã không trực tiếp nói về căng thẳng xung quanh bãi Cỏ Mây, mà chỉ nhắc một cách chung chung đến việc Bộ trưởng Ngoại giao một số nước bày tỏ quan ngại về các hoạt động cải tạo đất, một số hoạt động sự cố nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm các hành động nguy hiểm cho an toàn của con người
Đối với chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến châu Á, theo thông báo của chính quyền Mỹ hôm nay, phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu đại diện cho Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đến viếng cố lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày hôm nay. Theo tin giờ chót của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hoa Kỳ thì phái đoàn Mỹ sẽ đến Hà Nội vào ngày mai theo giờ Việt Nam. Trước đó, chuyến đi của lãnh đạo ngoại giao Mỹ dự trù diễn ra vào dịp quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26 đã bị hoãn lại. Ngày hôm qua, trong ngày thứ hai quốc tang, theo báo chí trong nước, 200.000 người đã trực tiếp đến viếng cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhiều địa điểm chính thức. Trả lời FFP tiếng Việt về lễ tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà văn Trần Thanh Cảnh chia sẻ.
Cá nhân tôi được cảm nhận được thì thấy rằng là rõ ràng cái đám tang mang tiếng mà nó theo danh nghĩa nó là một quốc tang, nhưng mà nó được tổ chức là chỉn chu, giản dị, khiêm tốn, không khoa trương hình thức, và hoàn toàn thể hiện được cái phong cách của một ông Tổng Bí thư mà đứng đầu nhà nước, đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà vốn có một cuộc sống là rất là giản dị và cũng như là đạo đức, nhưng mà trong sạch. Tôi có thể khẳng định là cái cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng, điều gì thì chưa biết, nhưng mà điều gì thì chưa nói về những cái vấn đề mà thuộc về di sản chính trị thì nhiều khi mà sau này nó phải có thời gian nó mới có thể là rút ra được. Thế nhưng mà với cuộc đời cá nhân, cuộc đời riêng của ông ấy thì đến giờ phút này thì tôi nghĩ là đã thể khẳng định được là thế. Nhưng mà tất nhiên là cái con đường ông làm việc vì đất nước, vì ông mong muốn những cái điều tốt đẹp cho đất nước, nhưng con đường ông ấy có thành công hay không, đấy là câu chuyện khác.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Các nước G20 cam kết hợp tác trong việc đánh thuế giới siêu giàu. Ngày hôm qua, trong cuộc họp hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20, các nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết trên nhằm chống lại sự bất bình đẳng về tài sản và thu nhập, đồng thời ủng hộ các chính sách thuế quan hiệu quả, công bằng và tiến bộ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí đặc biệt do Chi Phương biên soạn với chủ đề lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 với tầm nhìn táo bạo của Paris. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các phiên bản tiếng Việt của nhạc phẩm The Last One, Điều Vance cuối cùng. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy Mỹ.
Điểm tuần báo.
Thế vận hội Paris 2024 là hồ sơ chính của hầu hết tuần báo Pháp trong dịp ngày hội thể thao của hành tinh khai mạc vào tối ngày hôm qua. Le Nouvel Lot đăng ảnh một nữ vận động viên với dòng tít lớn Paris 2024 tham gia cuộc chơi. L'Express dành rất nhiều trang báo cho chủ đề nước Pháp và Thế vận hội những bí mật của giấc mơ. Cũng liên quan đến thể thao, Courrier International giải thích vì sao phong trào chạy bộ lan rộng khắp nơi. Riêng tuần báo Le Point thì tập trung cho drone, không gian laser, chiến tranh mới liên quan đến trí thông minh nhân tạo. Liên quan đến Việt Nam, Courrier International trích dịch bài viết trên trang Fulcrum nói về nhà sư bộ hành làm dung chuyển quyền lực. Hành giả Thích Minh Tuệ khoác chiếc áo vá nhiều màu đã chân đất xuôi ngược khắp nơi từ nhiều năm nay. Sự khiêm tốn của ông là hình mẫu cho mọi người, nhưng trên thực tế lại trở thành mối đe dọa cho giáo hội Phật giáo và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đã từ nhiều tháng qua, các nhà lãnh đạo không ngừng tranh giành quyền lực, nhưng hàng triệu người Việt chỉ say mê theo dõi cuộc hành trình của Thích Minh Tuệ, nhà sư đầy tu theo hạnh Đầu Đà gồm 13 hạnh dẫn đến vô ngã. Ông áp dụng triệt để các hạnh này, đi chân đất, ngủ trong rừng, trên bụi bờ hay nghĩa địa, từ bỏ mọi sở hữu vật chất. Sự nghiêm cẩn và khiêm tốn, nhu hòa của Minh Tuệ là nguồn cảm hứng cho người Việt thuộc mọi giới. Từ trí thức nghệ sĩ đến Việt Kiều và các nhà sư khác, kể cả linh mục công giáo, từ chiếc áo y phấn tạo của ông, chấp vá từ những mảnh vải lượm được trên đường, đã có rất nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc, thơ nhạc và thời trang được sáng tạo ra. Từ nhiều năm qua, nhà sư khổ hạnh đã đi bộ trên khắp các nẻo đường từ Nam ra Bắc và ngược lại, nhưng ông chỉ trở thành hiện tượng sau khi một đội quân YouTuber, TikToker theo chân đưa tin liên tục cho hàng triệu người theo dõi trên đường rong ruổi. Ông được người dân khắp nơi chào đón, Thích Minh Tuệ ngay là hiện tượng xã hội và truyền thông vô cùng lớn. Các nhà sư theo ông đi khất thực ngày càng nhiều, những người hâm mộ bao vây, trong khi giáo hội chính thức không nhìn nhận, chính quyền thì luôn ngờ vực đối với những cuộc tụ tập đông người.
Trên mạng xã hội, người ta ca ngợi ông Thích Minh Tuệ là hiện thân cho người tu hành đạo Phật đúng nghĩa, tương phản với một số nhà sư và chùa chiền nổi tiếng chỉ nhằm kiếm tiền với sự chấp thuận ngầm của các quan chức nhà nước.
Thích Minh Tuệ đi khất thực với chiếc lõi nồi cơm điện, vô hình chung đã trở thành mối đe dọa cho chén cơm của hàng ngàn sư sãi được chính quyền ưu tiên. Dù sao đi nữa, tới nay chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra kiềm chế. Họ không ủng hộ nhà sư, nhưng cũng không cấm ông tu hành. Sự nổi tiếng của Thích Minh Tuệ còn chứng tỏ sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa thông tin đến công chúng. Những người theo dõi nhà sư trên mạng không quan tâm đến báo chí truyền thống, vốn tránh nói về ông. Theo tác giả bài viết, tuy vấn đề tôn giáo hết sức nhạy cảm, nhưng chính quyền Việt Nam có thể có giải pháp tinh tế hơn. Thay vì cấm cản tất cả những hiện tượng mà mình không thể kiểm soát hoàn toàn, nhà nước có thể dùng hành trình của Chu Tăng để chứng tỏ Việt Nam có tự do tín ngưỡng và nhân dịp này tấn công vào nạn tham nhũng trong hệ thống Phật giáo chính thức. Như vậy, sẽ củng cố được mối liên hệ với người dân mà đa số được gợi hứng từ nhà sư khổ tu đã bắt đầu cuộc hành hương nội tâm của họ.
Về lễ khai mạc Thế vận hội Paris, tờ Libération cuối tuần nhận định là buổi lễ nhằm nêu cao giá trị của thủ đô và văn hóa Pháp đã diễn ra tốt đẹp, mặc cho trận mưa trút xuống và vụ phá hoại mạng lưới tàu cao tốc.
Ngày lễ hội hôm thứ Sáu đã được hàng ngàn người âm thầm chuẩn bị trong những năm qua để biến Paris thành trung tâm thế giới, là bắt đầu như trong một cuốn phim thảm họa. Các nhà tổ chức đã giám sát dòng chảy sông Seine, đặt máy dò trong dòng sông, gửi các trực thăng và drone trên bầu trời, huy động các chuyên gia giỏi nhất về an ninh mạng. Trên mặt đất có đến 45.000 cảnh sát và hiến binh. Thế nhưng, họ không hình dung được từ sáng sớm mạng lưới tàu cao tốc đã bị tê liệt trong dịp cuối tuần đông người đi nghỉ bởi một cuộc tấn công được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo ra thiệt hại lớn nhất. Đây là vụ phá hoại được nước ngoài dịch dây hay từ bên trong nước Pháp. Một cuộc điều tra đã được mở ra. Chưa hết, ông trời lại nhảy vào. Trong khi mặt trời chói chang trên toàn quốc, những đám mây xám lại tập trung đúng ngay trên bầu trời Paris. Mưa ban đầu chỉ rơi nhẹ, rồi ồ ạt trút xuống khán giả và các vận động viên, khiến ai nấy phải trùm áo mưa. Rồi Zidane xuất hiện, những bức tranh phản ánh một Paris xinh đẹp, ca sĩ Lady Gaga, những vũ công nhảy điệu căng căng trên bờ sông Seine, v.v. Le Figaro cuối tuần cho rằng buổi lễ đã đạt được mục đích tạo không khí lễ hội tưng bừng với nhiều bất ngờ, nhưng trộn lẫn nhiều thứ, thiếu một sự hòa hợp. Trong đội ngũ có một nhà sử học, một nhà văn kịch tác gia, chuyên gia trang phục, nhưng có lẽ cần thêm một đạo diễn. Báo chí quốc tế được Courrier International tổng hợp thì chủ yếu khen ngợi lễ khai mạc độc đáo trên sông Seine. Tasse nhận định thể thao là công cụ quý giá cho quyền lực mềm. Hàng chục năm sau Thế vận hội London 2012, ba năm liên tiếp sau đó, Anh Quốc trở thành thủ đô du lịch của thế giới. Paris thì đã là hướng đến hàng đầu của du khách, nhưng bị ảnh hưởng bởi phong trào áo vàng và những vụ nổi loạn. Đây là cơ hội để nhấn mạnh những công trình lịch sử và di sản văn hóa nổi tiếng của nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bối cảnh thế giới đầy loạn lạc, tuần báo Le Point giải thích, công nghệ đã làm nên cuộc cách mạng trong chiến tranh như thế nào? Từ laser cho đến những bầy drone hỏa tiễn siêu thanh, các loại vũ khí mới đang làm đảo lộn các cuộc chiến.
Nếu trước đây phải mất nhiều thập niên, thậm chí nhiều thế kỷ mới chế được một hợp kim mới hay thay đổi hình dạng của chiếc khiên thời cổ đại, thì nay chỉ cần 6 tháng để một loại drone trở thành lạc hậu trên chiến địa. Tướng Mark Milley, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ dự báo, 10 tới 15 năm nữa, 1/3 quân đội Hoa Kỳ sẽ được tự động hóa, phần lớn được kiểm soát bằng hệ thống trí thông minh nhân tạo. Tại Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hàng ngàn kỹ sư nghiên cứu các thuật toán nhằm phân tích tin tình báo, giám sát tự động điều khiển những đàn drone v.v. Giai đoạn kế tiếp là các hệ thống sát thương tự động, một hướng nghiên cứu mà nhiều nước như Pháp từ chối theo đuổi. Những đàn drone không còn là khoa học giả tưởng. Hồi tháng 5, các kỹ sư Mỹ đã lập kỷ lục khi cho bay cùng lúc gần 5.300 ron trang bị đèn LED đủ màu.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Lexpress cho rằng trước Kamala Harris, ông Trump có thể tiếc nuối vì đã chọn Vance làm người đứng chung liên danh. Hai tuần sau khi trở thành người hùng qua vụ ám sát hụt, cựu tổng thống này lại bị chấn động vì ông Joe Biden tuyên bố rút lui. Khi đặt lợi ích quốc gia lên trên tham vọng cá nhân, ông Joe Biden đã giáng một đòn nặng cho đối phương. Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Donald Trump phải ở vào thế thủ. Mới cách đây một tuần, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nạn nhân một vụ mưu sát như đi trên mây với làn sóng ủng hộ đông đảo. Chừng như không có gì ngăn cản được con đường đến với quyền lực tối cao của người sống sót được nhờ phép lạ. Khi rút khỏi cuộc đua, chủ nhân hiện nay của Nhà Trắng đã làm đảo lộn kế hoạch của Donald Trump. Trước hết vì ông Trump vốn không ngừng chế giễu tuổi tác của Sleepy Joe, tạm dịch là ông Joe ngái ngủ. Nay đến lượt mình trở thành ứng cử viên tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dù đối thủ là Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi hay một ai khác, cũng sẽ cố gắng làm quên đi cuộc tranh luận tệ hại của Joe Biden. Và cựu trưởng lý California dường như có ưu thế để đối mặt với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, vốn thường có những sai sót và thái độ cực đoan. Tiếp đến khi chọn Vance làm Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống muốn thu hút giới công nhân da trắng nghèo sống tại các vùng phi chính nghĩa hóa ở miền Trung. Nhưng theo giáo sư Chuck Kupchan, Đại học Georgetown, thì không thể thắng cử chỉ nhờ nhắm vào lớp cử tri này. Lẽ ra ông Trump nên chọn một đối tác trung dung hơn. Với ông Vance, Donald Trump làm cho cử tri độc lập, phụ nữ và những người Cộng Hòa sống ở ngoại ô các bang quan trọng chạy về phía Dân Chủ. Ekip của ông nay phải làm lại từ đầu, tìm ra những góc độ mới để tấn công, đặc biệt là nếu đối thủ là Kamala Harris, để tái chinh phục một bộ phận cử tri trẻ tuổi, da đen, gốc Mỹ Latin. Hãy còn 100 ngày nữa mới đến kỳ bầu cử, 100 ngày sẽ thay đổi số phận nước Mỹ và toàn thế giới.
Tại Trung Quốc, Le Bon nhận định về cuộc đại thụt lùi hướng đến tự cung tự cấp, chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình đã dẫn đến vốn ngõ cụt.
Tuần báo nêu ra tình trạng kinh tế đang chậm lại, công nghệ đứng yên, tiêu thụ giảm sút, hàng năm có thêm 12 triệu sinh viên ra trường bị thất nghiệp, người giàu ra nước ngoài sinh sống vốn đầu tư chạy khỏi Hoa Lục. Việc ưu tiên cho sản xuất thay vì tiêu thụ tạo ra số hàng hóa thừa khổng lồ, tràn ngập các nước, gây một làn sóng bảo hộ. Chính sách của ông Trump tập dựa trên tham vọng làm đại cường số một thế giới vào năm 2049, vô cùng hiếu chiến tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, đã gây phản ứng tác dụng cho Trung Quốc. Ngõ cụt trước hết là vấn đề dân số. Trung Quốc sẽ mất đi khoảng 200 triệu dân trong 30 năm tới, kế đến là ngõ cụt về kinh tế, tài chính, xã hội, bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Ngõ cụt nữa là về chính trị, khi bỏ rơi khế ước xã hội từ năm 1978, đó là cam kết người dân được làm giàu đổi lấy hạn chế một phần tự do cá nhân của mình. Cuối cùng là ngõ cụt về chiến lược. Khi lao vào đối đầu với Mỹ quá sớm, Bắc Kinh đã giúp Hoa Kỳ tìm lại lợi thế. Liên minh với Nga đã biến Moscow trở thành chư hầu, nhưng với cái giá cắt đứt với phương Tây, vốn là thị trường quan trọng cho hàng hóa Trung Quốc. Cái cảnh sử đế quốc và cuộc chạy đua vũ trang khiến các nước châu Á-Thái Bình Dương phải kháng cự, khiến vai trò của Đài Loan được củng cố. Khi chọn một nền kinh tế chiến tranh để phục vụ cho tham vọng quá mức, ông Tập Cận Bình đã phá hủy 40 năm huy hoàng của Trung Quốc. Không muốn nhìn nhận thực tại khủng hoảng, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng minh Lord Acton có lý khi nhấn mạnh đó là quyền lực làm tha hóa và quyền lực tuyệt đối tạo nên tha hóa tuyệt đối. RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa đoạn. Thế vận hội Paris mở màn với lễ khai mạc chưa từng có trên dòng sông Sen. Philippines lần đầu tiên thực hiện tiếp tế cho bãi cỏ mây ở Biển Đông sau thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ thay mặt Tổng thống Joe Biden viếng lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hơn 200.000 người tham dự lễ viếng cố Tổng Bí Thư. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt do Chi Phương biên soạn với chủ đề lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 với tầm nhìn táo bạo của Paris.
Thủ đô Paris đã có một buổi tối ngập tràn ánh sáng, đúng như tên gọi của mình, Paris, Ville Lumière. với vô vàn những bất ngờ, những bí mật được ban tổ chức giấu kín, chỉ được vén màn cho công chúng trong lễ khai mạc Thế vận hội trên sông Sen. Trong khi hàng triệu khán giả từ khắp nơi trên thế giới theo dõi lễ khai mạc qua truyền hình, hàng trăm ngàn người có mặt tại thủ đô Paris, bên bờ con sông lãng mạn nhất thế giới, tận mắt thưởng ngoạn những màn diễu hành của 94 con tàu, chở hơn 7.000 vận động viên, từ hơn 200 phái đoàn trên lộ trình 6 km, từ cầu Austerlitz đến cầu Iéna, trước tháp Eiffel. Cách đây hơn 2 năm, ban tổ chức đưa ra con số tham vọng 2 triệu khán giả được bố trí dọc hai bờ sông Sen, nhưng tham vọng này đã nhanh chóng bị điều chỉnh lại, xuống còn hơn 300.000 người vì bài toán an ninh. Những khán giả có vé đã xếp hàng từ đầu giờ chiều, cầm sẵn giấy tờ tùy thân trong tay để qua hàng rào kiểm soát an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên từ 8 năm qua, du khách từ khắp nơi trên thế giới có thể đến dự Thế vận hội mùa hè. Sự kiện tại Tokyo 2020 không chỉ bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19 mà còn đóng cửa với khách du lịch ông Ivan Jimenez đến từ Colombia, một người yêu thể thao và gần như không bỏ lỡ Thế vận hội nào từ 20 năm qua, cho biết như sau.
Tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc cả thế giới cùng nhau hội tụ quanh thể thao. Đây là một dịp quan trọng đối với sự phát triển của thế giới, cho hòa bình và đoàn kết của thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Trong thể thao, mọi người đều bình đẳng, giống nhau và chỉ có thể tốt hơn nhờ vào tập luyện, nhờ vào sức mạnh. Do vậy, tôi rất tự hào khi có mặt ở đây, ngay dưới chân tháp Eiffel này.
Còn đối với gia đình 4 người nhà bà Stéphanie Urdan, đến từ Toulouse, thành phố miền Nam nước Pháp, sự kiện 100 năm một lần tại Paris là không thể bỏ lỡ.
Để cùng nhau trải qua thời khắc này, cùng với những khán giả từ những quốc gia khác nhau nhưng đều quan tâm đến thể thao, để quên đi những muộn phiền của cái thế giới trong lúc này và nói rằng chúng tôi đều quan tâm và cùng yêu thích thể thao.
Ladies and gentlemen, please welcome the athletes.
Buổi lễ chính thức bắt đầu từ 19:30 theo truyền thống phái đoàn Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội Olympic cổ đại, tiến vào đầu tiên mở ra buổi diễu hành trên sông Sen. Tiếp đó là tàu chở các vận động viên của phái đoàn những vận động viên tị nạn, dưới màu cờ của Olympic, là những người được cấp quy chế tị nạn, không thể tham gia thi đấu vì không thuộc phái đoàn của một quốc gia nào.
Các phái đoàn lần lượt tiến vào, theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Pháp. Sự kiện năm nay chào đón sự trở lại của phái đoàn Bắc Triều Tiên, vắng bóng tại Thế vận hội Tokyo năm 2021. Phái đoàn của Palestine cũng được chào đón nồng nhiệt bằng những tràng vỗ tay của khán giả hai bên bờ sông Sen, trái ngược với những tiếng la ó phản đối trước sự xuất hiện của phái đoàn Israel. Các vận động viên Việt Nam cũng có mặt, gồm 12 vận động viên nữ và 4 vận động viên nam. Cuộc diễu hành kết thúc bằng chiếc tàu chở các vận động viên Pháp tại Trocadéro dưới chân tháp Eiffel, trước nguyên thủ của 85 quốc gia và nhiều lãnh đạo của các định chế quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chính thức khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 33 của thời hiện đại.
Les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Buổi lễ khai mạc kéo dài 4 tiếng đã được đánh dấu bởi những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, biến sông Sen thành sân khấu dưới sự chỉ đạo của Thomas Joly, đạo diễn sân khấu và opera. Hầu hết các tiết mục đều được giữ bí mật, ngoại trừ một số lời đồn đoán thành thật, tiêu biểu như sự xuất hiện của nữ danh ca Lady Gaga, mở màn Thế vận hội với bài hát bằng tiếng Pháp, Mon truc en plume, với điệu nhảy cổ điển Carabé.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Nữ danh ca người Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội X, dù không phải là một nghệ sĩ Pháp, nhưng tôi luôn có kết nối đặc biệt với Pháp. Tôi muốn tạo ra màn trình diễn để sưởi ấm trái tim của Pháp, tôn vinh nghệ thuật Pháp và âm nhạc trong một sự kiện đặc biệt này. Xin trích nguyên văn. Và cũng phải kể đến màn trình diễn hai bản âm nhạc nổi tiếng của ca sĩ Pháp được nhiều người nghe nhất thế giới, Aya Nakamura với phần phụ họa từ các vệ binh Cộng Hòa. Và những phút cuối của lễ khai mạc, các khán giả đã có những giây phút xúc động trước sự trở lại của ca sĩ xứ nói tiếng Pháp Quebec, Céline Dion, khi cô cất tiếng hát L'Hymne à l'amour do Edith Piaf sáng tác. Đây cũng là lần đầu tiên từ 4 năm qua Céline Dion hát trước công chúng vì lý do sức khỏe không cho phép. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ca ngợi nữ ca sĩ tài năng, coi bà là một biểu tượng của Canada đã phải vượt qua nhiều trở ngại để hiện diện tại Paris.
Pháp cũng muốn truyền đi thông điệp về một nước Pháp đa dạng sắc tộc qua khúc quốc ca là Marseillaise do nữ danh ca da màu đến từ vùng Guadeloupe, Arsène Saint-Cyrène thực hiện, cầm quốc kỳ Pháp đứng trên nóc cung điện Grand Palais, hay thông điệp về lịch sử cách mạng được các nghệ sĩ tái hiện qua bức họa của Delacroix, nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, tiếp nối hình ảnh hoàng hậu Marie Antoinette cầm chiếc đầu bị chặt hát bài Asaïga, bài hát phổ biến trong cách mạng năm 1789, được nhìn thấy từ các khung cửa sổ của cung điện công lý dưới nền nhạc metal của nhóm Gojira.
Buổi lễ cũng đã tạo ra những dấu ấn táo bạo với các điệu nhảy từ những nghệ sĩ đồng giới đa sắc tộc màu da, về cuộc tình Tây Ba song tính, và đặc biệt là màn biến tấu bức tranh tiệc ly về bữa ăn cuối cùng của Jésus của danh họa Leonardo da Vinci, được tái hiện bởi những nghệ sĩ đủ hình hài màu da, những drag queen. Và trên bàn tiệc đó, ca sĩ Philip Catherine xuất hiện gần như khỏa thân, người phụ sắc xanh như xì trùng, đóng vai vị thần Hy Lạp Dionysos, vị thần của rượu vang, nhạc kịch và các lễ hội quá đà, thể hiện bài hát Nu, nghĩa là khỏa thân. Ban tổ chức khẳng định rằng tiết mục này khiến mọi người nhận thức về sự vô lý của tình trạng bạo lực giữa con người. Oro, một khán giả đến dự buổi lễ khai mạc nhận xét như sau.
Đó là một lễ khai mạc tuyệt vời, thể hiện nhiều cam kết và truyền tải đi nhiều cái thông điệp về cái tình đoàn kết, nêu ra nhiều cái vấn đề về bình đẳng giới tính hay là tôn giáo, đúng là tạo ra nhiều hy vọng cho tương lai.
Một khán giả khác đến từ Mỹ thì khẳng định như sau.
Đây là buổi lễ khai mạc tuyệt vời nhất mà tôi được thấy. Tôi sẽ cảm thấy lo cho ban tổ chức của kỳ Thế vận hội tiếp theo sau sự kiện ở Paris.
Màn trình diễn nghệ thuật thể hiện sự tự do, hiện đại, đầy tính sáng tạo, được nhiều báo chí quốc tế dành lời có cánh trong bối cảnh đối đầu chính trị hết sức căng thẳng, khiến nước Pháp rơi vào ngõ cụt. Ý nói về cuộc bầu cử quốc hội Pháp, lễ khai mạc như một lời mời để suy nghĩ lại về hướng đi của quốc gia và về khả năng thấu hiểu lẫn nhau, như nhận xét của New York Times.
Nếu như cánh tả tại Pháp tỏ ra hài lòng về những thông điệp woke, tính thức tỉnh, với những bất công sai trái trong xã hội, thì những thông điệp tự do tính dục, tôn giáo, thậm chí bị coi là báng bổ công giáo, được coi là giọt nước tràn ly đối với phe cực hữu bảo thủ. Nghị viên châu Âu người Pháp Mario Marchesan khẳng định rằng khó có thể chấp nhận những hình ảnh bà hoàng hậu bị chặt đầu, đám đông hôn nhau, hay cảnh vệ binh Cộng hòa bị sỉ nhục cùng nhảy theo Aya Nakamura. Chúng ta tuyệt vọng tìm cách tôn vinh các giá trị của thể thao và vẻ đẹp của nước Pháp ở giữa những tuyên truyền thô thiển, lời lẽ trong nguyên văn. Bà khẳng định rằng đó không phải là nước Pháp mà chỉ là một bộ phận thiểu số cánh tả.
Song song với các màn trình diễn diễu hành trên sông Sen là màn rước đuốc của một kỵ sĩ áo đen bí ẩn băng qua khắp thủ đô Paris cho đến khi những người rước đuốc cuối cùng được tiết lộ, từ siêu sao quần vợt Rafael Nadal cho đến các vận động viên khác như Tony Parker hay Alison Pino. Ngọn đuốc cuối cùng thắp lên vạc lửa do hai nhà vô địch Pháp Marie-José Perec và Teddy Riner. Cả hai đều từng ba lần vô địch Olympic trong môn thể thao của mình. Để làm nên sự kiện đánh dấu 100 năm lửa Olympic quay lại Paris là công sức nhiều năm chuẩn bị của nước chủ nhà, bên cạnh việc bảo đảm an ninh của 50.000 cảnh sát hiến binh, cũng như sự hỗ trợ của 45.000 tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Bùi Tiến Quốc, du học sinh người Việt, là một trong số các tình nguyện viên trong buổi lễ khai mạc dưới mưa, phụ trách phân luồng, hỗ trợ khán giả ổn định chỗ ngồi.
Tôi có ca làm việc từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm, thì cũng rất là rã rời. Ban đầu thì tôi hay cảm thấy khá là hào hứng, tại vì những cái tiết mục dàn dựng và những cái cách mà họ sắp xếp cho cái quốc gia họ bước ra thì rất là hoành tráng. Nhưng mà dần dần càng xem dần thì cảm thấy là Pháp họ đang xây dựng một cái chương trình kịch bản nó hơi chậm một xíu, cái nhịp điệu nó khá là chậm. Ví dụ là cái việc mà cái chi tiết là có một cái con ngựa chạy trên sông, cho nên là những tình nguyện viên như mình đứng chờ lâu rất là mệt. Còn về tiết mục, về âm thanh ánh sáng, kỹ xảo thác Eiffel và cái tiết mục hát của mợ Celine thì khá là hay, và mợ chỉ cần cắt một cái câu hát lên thôi là tất cả mọi người đều rất là xúc động.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội 2024 với tầm nhìn táo bạo của Paris. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các phiên bản tiếng Pháp của nhạc phẩm Điệu Valse cuối cùng.
Góc vườn âm nhạc.
Thank you. Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nhạc phẩm The Last Waltz, Điệu Vals Cuối Cùng, tính đến nay đã có nhiều phiên bản ghi âm trong 12 thứ tiếng, kể cả 3 lời khác nhau trong tiếng Việt. Tuy đã có nhiều bài viết về giai điệu này, nhưng dường như chưa có ngoài bút phê bình nào đề cập đến hoàn cảnh sáng tác của bản nhạc The Last Waltz, Điệu Vals Cuối Cùng. Đây là dịp để cho góc phần âm nhạc RFI trở lại với chủ đề này.
Kìa trong trời mang mùa mưa đến bên ta rồi, từng cơn sầu hắt hiu nhẹ lời. Trời mưa chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời, giọt mưa từ đâu làm mắt em lệ rơi. Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh, mưa rơi muôn lời chỉ thế thôi. Lá cây lặng buông bên đường, rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.
Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1967, Điệu Vals Cuối Cùng là một trong những bài nhạc ăn khách nhất của ca sĩ người Anh gốc Ấn Engelbert. Riêng trên thị trường Anh Quốc, bài hát này đã lập kỷ lục với gần 1,5 triệu đĩa nhựa bán chạy trong vòng 2 tháng. Tại các vũ trường hay các câu lạc bộ khiêu vũ, Điệu Vals Cuối Cùng cũng thường được chọn là bài hát kết thúc những đêm giả vũ cuối tuần trong nhiều thập niên liền.
Wonder, should I go or should I stay? And there's only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye, a little girl alone and so shy. I had the last waltz with you.
Bản nhạc tiếng Anh do hai nhạc sĩ Leslie Reed và Barry Mason đồng sáng tác. Cặp bài trùng này là một trong những nhóm sáng tác hàng đầu ngự trị Vương quốc Anh trong suốt những năm 1960. Từ đề bản nhạc Điệu Vals Cuối Cùng gồm cả hai nghĩa. Lần đầu tiên khi đôi tình nhân vừa gặp nhau trên một điệu nhảy bế mạc đêm giả vũ. Đến khi phải chia tay nhau, họ lại được dìu nhau một lần nữa cũng trên một điệu nhảy này. Nhịp vals cuối cùng cũng là hồi kết của một chuyện tình khi yêu thương đã nhạt phai cho bao kỷ niệm trong tim để lại.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes over you.
Về hoàn cảnh sáng tác, tác giả Leslie Reed từng kể lại câu chuyện về nhạc phẩm này trong quyển sách 1000 UK Number One Hits, 1000 ca khúc Anh số 1. Ông Leslie Reed cho biết, thời đại nhị thế chiến, lúc ấy ông còn nhỏ, bố ông đi lính trong nhiều năm, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Trong gia đình, mẹ ông cùng với các bà chị thường rủ nhau đi khiêu vũ vào mỗi chiều tối thứ sáu tại nhà văn hóa địa phương. Thời bấy giờ, bản nhạc luôn kết thúc đêm giả vũ chính là điệu vals mang tựa đề I'm Taking You Home Tonight, đêm nay anh đưa em về. Thế nhưng trong đêm giả vũ, chỉ có phụ nữ cùng nhảy cặp với nhau, vì lúc ấy hầu hết các thanh niên đều đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Và khi Leslie nghe tiếng nhạc trỗi lên, cậu bé biết rằng đây là điệu vals cuối cùng, mẹ sắp trở về để lo cho con mình bữa ăn tối. Khi ông Leslie Reed kể lại giai thoại này cho bạn của ông là nhạc sĩ Barry Mason, hai người mới tự nhủ là tại sao họ không viết một bài hát nói về điều vals cuối cùng. Hai tác giả này chịu nhiều ảnh hưởng của Burt Bacharach lúc bấy giờ trong cách dùng hợp âm tinh tế dịu vời, giai điệu yêu đời, lung linh lấp lánh như pha lê trong ánh nắng sáng ngời. Nhưng thập niên 1960 mà viết về thời chiến không phải là điều dễ dàng, cho nên hai tác giả này mới viết một câu chuyện phổ quát hơn. Sau khi đoạt ngôi vị quán quân trên thị trường Anh, The Vals cuối cùng đã có nhiều phiên bản phóng tác. Trong tiếng Pháp, bài này đã trở thành nhạc phẩm La Dernière Valse, từng được nhiều ca sĩ tên tuổi ghi âm lại, trong đó có Mireille Mathieu, Jeanette Renaud và gần đây hơn nữa là Lisa Ono. Còn trong tiếng Việt, The Vals cuối cùng có ít nhất ba lời khác nhau. Bài thứ nhất do nhạc sĩ Trường Kỳ đặt lời Việt thành bài Luân Vũ Mùa Mưa, từng được ca sĩ Tuấn Dũng trình bày lần đầu tiên trước năm 1975. Và sau đó được nhiều ca sĩ ở hải ngoại ghi âm lại, như Thanh Lan, Ngọc Lan hay Duy Quang. Phiên bản lời Việt thứ nhì mang tựa đề Khúc Luân Vũ Cuối Cùng qua phần ghi âm của năm ca sĩ Đông Hồ. Còn lời Việt thứ ba có tựa đề là Bài Luân Vũ Cuối Cùng của tác giả Nguyễn Hoàng Đô qua phần trình bày của nhiều ca sĩ như Quỳnh Giao, Hồng Nhiên hay Thùy Long. Những kỷ niệm thời thơ ấu tưởng chừng đã quên, nào ngờ con tim lại nhớ hoài. Trong nhạc phẩm The Vals cuối cùng, cái tài của cặp bài trùng Leslie Reed và Barry Mason vẫn là biến một kỷ niệm cá nhân thành một câu chuyện phổ quát. Gọi là cuối cùng, những điệu vals lướt mãi không ngừng trên nhịp chậm thời gian, cho dù sớm đến vội tàn, nào ngờ tình hợp rồi tàn.
Giờ khi cuộc vui tàn theo bóng đêm nhạt nhòa, biệt ly làm đau tình ta là lúc em rời xa. Chuyện ngày xưa đó có em và tôi, cô đơn như chim kia ra rời cánh bay, có nhau sưởi ấm đêm dài, lời yêu thương chẳng bao giờ nhạt phai. Còn ai dìu nhau bước theo tiếng đàn, bài luân vũ cuối làm ta nhớ nhung người ơi.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc về chủ đề các phiên bản tiếng Việt của nhạc phẩm Điệu Vals Cuối Cùng. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội Paris do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Pháp phá lệ với một lễ hội đường phố tổ chức trên sông Sen, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Trong lịch sử thể thao Olympic, lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức trên sông. Một số những công trình tiêu biểu nhất của Pháp trải dài trên 6 cây số dọc theo sông Sen trong buổi lễ khai mạc sẽ là lời mở đầu để chào đón hàng ngàn các vận động viên quốc tế và trên 1 tỷ khán giả toàn cầu qua đài truyền hình đến với Thế vận hội Paris 2024. Thưa quý thính giả, sau nhiều năm chuẩn bị, 19:30 tối nay sẽ bắt đầu lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, nước Pháp và thành phố Paris gửi tặng đến 300.000 khán giả tại chỗ và gần 2 tỷ khán giả toàn cầu một buổi trình diễn độc đáo, táo bạo chưa từng có trong lịch sử Olympic. Để vinh danh sự kiện thể thao diễn ra 4 năm một lần, Paris năm nay đã phá lệ, không thu mình trong sân vận động vào giờ phút khai mạc, mà đưa thế giới đến tận giữa lòng thành phố. Khác với những buổi lễ khai mạc trước đây, lần đầu tiên chương trình mở ra với các vận động viên trên lộ trình 6 cây số với cây cầu Austerlitz ở phía đông thủ đô là điểm khởi hành. 7.500 vận động viên quốc tế trên 90 con tàu sẽ thả bước trên sông Seine. Theo truyền thống thì phái đoàn của Hy Lạp mở đầu đoàn diễu hành và nước Pháp trong cương vị chủ nhà sẽ khép lại cuộc tuần hành độc đáo ấy. Với tốc độ trung bình 8 cây số một giờ và trong vòng 40 phút, tất cả các phái đoàn lần lượt đi qua những công trình nổi tiếng nhất của kinh đô ánh sáng như nhà thờ Notre-Dame de Paris, bảo tàng Louvre, quảng trường Concorde, điện Grand Palais, điện Invalides và chuyến du thuyền sẽ kết thúc ở cầu Jena, ngay sát dưới chân biểu tượng của nước Pháp là ngọn tháp Eiffel. Ngay từ những phút đầu tiên, các vận động viên sẽ là những diễn viên chính và cũng chính họ sẽ khép lại chương trình lễ hội đêm nay. Trong mắt nữ vận động viên điền kinh người Pháp Marie-Josée Perec, 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic và cô cũng đã từng được vinh dự dẫn đầu phái đoàn của Pháp nhân Thế vận hội Atlanta năm 1996, thì chưa một nơi nào, chưa một buổi lễ khai mạc nào dành cho các vận động viên những ưu ái như Paris lần này. Marie-Josée Perec đã được mời quan sát lộ trình buổi lễ hôm nay, cô chia sẻ cảm nghĩ.
C'est presque aussi bien qu'une médaille d'or, hein? C'est hallucinant, c'est grandiose, hein?
Thật thú vị không kém gì lúc tôi đoạt huy chương vàng, tất cả hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của tôi, tuyệt đẹp và quá hoành tráng. Khi được vinh dự rước cờ ở Thế vận hội Atlanta, tôi vui sướng và tràn ngập hạnh phúc, nhưng giờ phút đấy qua màu, chúng tôi chỉ được rước cờ một vòng quanh sân vận động. Lần này thì tại Paris, cả thế giới hướng nhìn về các vận động viên khi họ tuần hành trên sông trong vòng 40 phút từ cầu Austerlitz đến cầu Jena dưới chân tháp Eiffel. Đây là món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dâng tặng cho các nhà thể thao.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Paris Tony Estanguet, nguyên là vận động viên và vô địch Thế vận hội ở môn chèo thuyền, cũng đã bồi thêm.
Là một vận động viên, tôi đã từng dự nhiều kỳ Thế vận hội, và tôi biết lễ khai mạc là một thời khắc khó quên, một thời điểm rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mặt nước sông thay thế cho sân vận động, lần đầu tiên mà lễ khai mạc được tổ chức trên sông, mà đấy lại là dòng sông Seine. Chắc chắn các vận động viên đều muốn thời gian trôi chậm lại để có thể được thưởng thức lâu hơn một chút toàn cảnh và không khí lễ hội của Paris.
Một đặc điểm khác của Paris 2024 là lần đầu tiên ban tổ chức cố tình xen kẽ các màn trình diễn nghệ thuật vào giữa cuộc tuần hành của 206 phái đoàn quốc tế. Nước chủ nhà muốn kể lại với thế giới những gì đã đưa Paris đi vào lòng người, để Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, để thủ đô của nước Pháp trở thành điểm hẹn và cũng là nguồn sáng tác bất tận của biết bao nhiêu thế hệ các văn nghệ sĩ từ năm châu, thậm chí không ít người trong số ấy đã vĩnh viễn chọn Paris là nhà. Giám đốc nghệ thuật Thomas Jolie, người đem những ý tưởng và phối hợp dàn dựng toàn bộ chương trình khai mạc tối nay, cho biết là khi được mời tham gia, anh đã rất hào hứng được sáng tác cho một sân khấu mà ở đó những kiến trúc cổ kính nhất của thành phố Paris sẽ là nền.
Pour la cérémonie d'ouverture olympique, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques que la cérémonie.
Lần đầu tiên lễ khai mạc diễn ra bên ngoài sân vận động, phông nền là toàn cảnh của một thành phố tráng lệ như Paris. Đây là một ý tưởng rất độc đáo của ban tổ chức. Đối với tôi, về phương diện nghệ thuật, thì đây là quang cảnh đẹp nhất thế giới. Sân khấu của chúng ta là dòng sông Seine trữ tình. Tôi thật là may mắn được sáng tạo trên một phông nền tuyệt vời như vậy. Điều thú vị ở đây là khi mà chúng ta lấy toàn cảnh sông Seine làm nền cho buổi lễ, thì mỗi công trình kiến trúc của thành phố đều nói lên bề dày lịch sử của Pháp, của Paris, bản sắc của Pháp, những gì tiêu biểu của Paris đã có sẵn ngay tại nơi này. Paris là thành phố của sự hòa đồng trong cuộc sống, một thành phố đã lớn mạnh nhờ những gì du nhập từ bên ngoài, cũng như sức thu hút và ảnh hưởng của Paris với phần còn lại của thế giới.
Qui est faite à la fois des influences du monde entier et qui influence aussi le monde entier.
Là một tên tuổi lớn trong làng kịch nghệ sân khấu, Thomas Jolie đã tận dụng tối đa những không gian của thủ đô Paris ở trên sông, trên cạn và cả trên bầu trời Paris để sáng tác. Trả lời báo chí quốc tế, giám đốc nghệ thuật chương trình lễ khai mạc Paris 2024 phát biểu bằng ngôn ngữ của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway, tác giả của cuốn Paris est une fête, hội hè miên man đang thực sự nóng lòng giới thiệu với thế giới, với bạn bè về cái thành phố của tình yêu.
Since 2 years about this ceremony, and I'm so impatient to share it with the world.
Chúng tôi đã chuẩn bị trong hơn 2 năm cho sự kiện này, và tôi rất nôn nóng được chia sẻ thành quả công việc của mình với thế giới. Tôi không được phép tiết lộ về những người tham dự, nhưng chương trình đêm khai mạc sẽ rất tuyệt vời, với rất nhiều nhân vật danh tiếng, gắn bó với Paris. Đây là hình ảnh của nước Pháp của một thành phố ngày hôm nay, nơi tất cả mọi người đều có quyền được sống, được yêu và được là chính mình.
Để dành cho khán giả những sự bất ngờ, như vừa nói thì ban tổ chức đã cố gắng tối đa giữ kín những thông tin về chương trình đêm nay. Thí dụ như, đến tận giờ phút này mọi người mới chỉ phỏng đoán là đài lửa Olympic Paris sẽ ngự tọa trong khuôn viên của vườn Tuileries, nhưng chưa biết là gương mặt nào trong làng thể thao của Pháp sẽ có cái vinh dự thắp sáng đài lửa Paris năm nay. Về chương trình nghệ thuật thì một bộ phim không lời để giới thiệu về nước Pháp với thế giới như truyền thống mỗi mùa Olympic, theo lời sử gia Patrick Boucheron, một trong những người được mời để cố vấn cho chương trình lễ khai mạc Paris 2024, giải thích rằng Paris năm nay tránh lên giọng dậy đời như ở Bắc Kinh 2008, khi mà ban tổ chức Trung Quốc đã phô trương với thế giới những trang sử oai hùng và đề cao cái lòng yêu nước của cả một dân tộc. Người Pháp vốn đã bị chê là quá tự tin và ngạo mạn, cho nên ban tổ chức thiên về cái ý tưởng Thế vận hội lần này cũng sẽ phải là cái dịp để nói với bạn bè Nam Châu rằng Paris có thể trở thành kinh đô ánh sáng cũng là nhờ đã du nhập và học hỏi rất nhiều ở những nền văn hóa từ các nước bạn chung quanh. Chính cái tinh thần cởi mở và sự hòa đồng ấy là nhựa sống của Paris, và từ xưa đến nay trong nhãn quan của không ít người trên thế giới, nước Pháp nói chung, Paris nói riêng luôn là biểu tượng của những hứa hẹn tự do, nơi mà mọi người có thể chung sống hài hòa.
Love, it makes you do crazy things.
Việc tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội trong thành phố là một bài toán táo bạo. Nó đã đặt ra 1001 những thách thức, cả về kỹ thuật, về an ninh đối với nước chủ nhà. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, cho đến tận những giờ phút cuối trước lễ khai mạc, có rất nhiều những ẩn số mà chính ban tổ chức cũng chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là phải thích nghi với tình huống. Câu hỏi đầu tiên là đêm nay, trong hơn 3 giờ đồng hồ lễ hội, liệu rằng trời Paris có mưa hay không? Rồi lễ hội Paris 2024 có thành công hay không? Điều ấy còn tùy thuộc ít nhiều vào sức gió, vào ánh sáng tự nhiên của những buổi hoàng hôn khi trời chạng vạng tối ngả dần vào màu tím. Sau hơn 7 năm chuẩn bị, Ủy ban Thế vận hội Paris bắt buộc phải thành công trong buổi lễ đêm nay để Paris là một ngày lễ hội. Để có được đêm nay, nước Pháp đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, nhưng có lẽ một trong những hình ảnh mà Olympic Paris 2024 muốn nhắn gửi lần này đó là với cái tinh thần đồng đội và tập thể thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loan. Thế vận hội Paris mở màn với lễ khai mạc chưa từng có trên dòng sông Sen. Philippines lần đầu tiên thực hiện tiếp tế cho bãi cỏ mây sau thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thay mặt Tổng thống Joe Biden viếng lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hơn 200.000 người tham dự lễ viếng cố Tổng Bí thư ngày hôm qua. Chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Xin chân thành cảm ơn.